Việt Thắng xin thân ái kính chào quý vị thân mến. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, sau một vài phần giới thiệu về bản tin dự đoán thời tiết mới nhất thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi cũng như tham gia chương trình trong nhà ngoài phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Thưa quý vị, bây giờ thì Việt Tấn xin được gửi đến quý vị bản tin dự đoán thời tiết mới nhất ngay bây giờ với nhiệt độ ngoài trời là 61 độ, trời trong, không có nhiều mây và buổi tối nhiệt độ xuống thấp là 41 độ, thời tiết rất là đẹp trong ngày hôm nay. Tuy nhiên hơi khá lạnh vào buổi tối một chút xíu, cho nên quý vị nào ra đường vào buổi tối vẫn cần mang theo một chiếc áo ấm thật là dày. Ngày mai với thời tiết tại Dallas cũng tiếp tục là khô ráo, tuy nhiên chúng ta sẽ có bất chợt có thể một vài đám mưa nhỏ bất chợt rơi xuống trong vùng của chúng ta, tuy không có đáng kể lắm, nghĩa là mưa giống như mưa bụi thôi. Với nhiệt độ cao nhất của ngày mai là 56, thấp nhất là 54 độ. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất là 71 và thấp nhất vào ban đêm là 43 độ cho hai ngày này. Và cơ hội có mưa cho ngày mai là 30%, tuy nhiên theo như dự đoán thời tiết chỉ là mưa bụi chứ không có phải là mưa lớn giống như là chúng ta thấy như bình thường. Thưa quý vị, đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất và bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình trong nhà ngoài phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và quý vị cũng có thể gọi vào để cùng tham gia chia sẻ những câu hỏi của quý vị cũng như những thắc mắc của quý vị và những câu chuyện xảy ra đến với quý vị với số điện thoại Metro của đài là 817-899-4110. Đây là số điện thoại duy nhất của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM tham gia trực tiếp tất cả các chương trình qua đường dây điện thoại. Và Việt Tấn xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong chương trình hôm nay ạ.
Dạ, xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của nhà 600.
Thưa anh, hôm nay thì một ngày có thể nói là rất là đẹp trời.
Không biết thời tiết là nguy hiểm anh Việt Tấn.
Dạ, thưa sao ạ?
Thời tiết dày là rất là nguy hiểm.
Dễ bệnh hay sao thưa anh?
Không phải, tại vì đúng ra cái mùa đông đó nó phải lạnh để cho tất cả vi trùng rồi mấy cái con vi khuẩn rồi đó nó có đai đau một chút xíu gì tất,
yeah,
để cho đừng có bị con người ta bị bệnh. Nhưng mà nếu tình trạng mà nó nóng vậy đó trong thời gian này, đáng lẽ cái thời gian mà nó nghỉ mát nó ngủ rồi mà bây giờ nó đi phát triển thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề bệnh hoạn và tất cả những cái loại bệnh mà gần đây vừa tấn thấy là đồng bào trên thế giới cần phải có những cái loại vi khuẩn mà hầu như là nó mới nhất đối với khoa học gì đó. Giờ đó thời tiết này là một cái thời tiết rất nguy hiểm.
Tấn thấy là bây giờ là dòng dòng ở Dallas Fort Worth hình như có một cái con vi khuẩn giống như con vi khuẩn nó làm cho người ta ho, thưa Nẩn, là cái này có thể bị lây. Tấn thấy là có một vài đứa em nó bị ho xong rồi nó tới nhà này kia nọ, rồi tự nhiên cái bắt đầu một số người bị ho tiếp theo, và giờ Tấn bắt đầu cũng bị ho lai rai và bị ngứa cổ chứ chưa phải là bệnh, nhưng mà bị ho. Thì đây có thể cũng là một cái con vi khuẩn mà mang cái bệnh ho tới cho người ta dễ bị ngứa cổ, dễ bị ho.
Cái đó thì theo những bản tin của mấy giới y khoa dược tấn, thì cái dược tấn nói rất là đúng. Do đó quý vị ra ngoài đường mà trong cái thời gian lạnh dày đấy mà quý vị mà bị dị ứng đó, cẩn thận đi mang cái mask rồi vô, sợ người ta cười thì mình bị bệnh thôi. Hãy không sợ ta cười, cứ mang vô đâu ai cười mình đâu vừa tới ha.
Dạ, đang lạnh mà tự nhiên nóng lên như vậy thì rất là phiền. Dạ, đúng rồi.
Rất là nguy hiểm. Dạ.
Xin được chào vị khán giả đầu tiên trong chương trình trong nhà ngoài phố em đây, hello. Xin cho biết quý danh ạ. Dạ, đúng cho biết quý danh ạ.
Em tên Đức ở Forward.
Xin mời anh Đức.
Hỏi chào chú Ẩn với chào anh, cho em có hai câu hỏi. Người hàng xóm em á, nó làm thợ mộc mà nó mài, nó đóng, nó đục cả ngày vậy á. Cái câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai nữa là chiều đến khoảng 3 giờ thì nó chơi trống mà nó mở gara ra ồn ào vậy đó, mình gọi cảnh sát được không ạ?
Dạ tất cả, ok, bên đây á, ví dụ như thỉnh thoảng nó có một cái party thôi á, thì mình thông cảm nó, tại vì mình ở đây thỉnh thoảng ca karaoke thì sống nó vui vẻ với nhau. Nhưng mà nếu mà nó làm ồn đó, nó gọi là out of peace, tức là làm ồn cái sự an yên ổn của ở trong cộng đồng, cái nó bị tích cực, cảnh sát nó lợi nó ghi, nếu mà không shut down á sẽ có chuyện với nó. Nhưng mà cũng như những chương trình trước á, thì xin hỏi em là anh đã qua nói chuyện với hàng xóm này chưa?
Dạ chưa.
Ok, thì giống như tôi và Diệp Tấn đều là khuyên bà con xa không bằng láng giềng gần á, do đó anh nên đi qua bên nhà đó nói tại vì bên đây tao bị cái bệnh đau đầu mà thường xuyên đó, do đó quý vị làm ơn bạn bè hay là người Mỹ người bé gì đó, quý vị làm ơn đừng làm tiếng động ồn quá thì chịu không nổi mà còn lại chơi trống nữa. Thì mình nói nice, nó thử coi nó nói gì, thí dụ như những hành động nó bắt đầu ra hey man I do what I want này kia đó, thì ngay lúc đó thì đối với tôi một lần nó làm ồn anh gọi 911 đó là cảnh sát bắt buộc phải tới đó anh ha.
Dạ, nó làm ngày nào nó cũng chơi với nó làm vậy ban ngày á.
Dạ, còn thêm cái vấn đề nữa, nếu nó làm đục đẽo công việc mà thí dụ như chắc chắn là không phải sửa nhà thì làm có một tầng hai tầng thôi phải không, còn này nó tiếp tục nó làm hoài á thì đây là tình trạng nó làm một cái business tại nhà. Nếu làm business tại nhà á mà trong vấn đề đục cắt rồi đó thì nó có bụi bay, thì cái đó anh gọi health department, tức là sở mà y tế đó, cái sở về y tế sức khỏe đó, nó sẽ lại và nó kiểm soát. Nếu mà trong đó có mở một cái business mà cắt cưa đục đẽo mà có bụi bay vô ở trong làm ô nhiễm môi trường đó thì tụi nó sẽ cho tất cả và kiểm soát sao.
Dạ, em nghĩ là nó làm small business á, tại nó làm mấy cái tủ cái đồ, ngày nào nó không làm vậy mà ồn nó
dạ,
mài
là,
nó
ở trong cái ok cái khu mà khu anh ở có association không, hay là anh có đóng tiền mỗi tháng không?
Không anh.
Ok, vậy thì nếu có đóng tiền mỗi tháng thì rất dễ, chỉ cần 24 tiếng đồng hồ là xong ngay. Còn nếu mà không có đóng tiền mỗi tháng, tức là không có cái hội đó, thì cái quan trọng nhất giống như tôi nói đi ha, nếu tục làm thì anh qua nói với nó ngày nào mày cũng đục đẽo gì tao bị nhức đầu lắm, nhưng mà coi cái thái độ như thế nào. Ví dụ như nó đóng cửa gara xuống nó làm yên ổn chút thì mình thôi cũng nhường nó chút, nhưng không phải là cả đời anh ở ngay cái xóm đó rồi anh phải chịu tiếng động đó suốt đời cái chuyện đó không. Anh phải gọi cảnh sát để giải quyết vấn đề này và vấn đề health department too. Anh em.
Yeah. Ok, cảm ơn chú và cảm ơn anh.
Bên đó
nhiều.
Là người Việt Nam hay là người Mỹ? Người Mỹ thôi.
À, Mỹ trắng.
Mỹ trắng thì Tấn nghĩ dù đục đẽo thì giống như là Tấn mới làm cái patio phía sau đó, Tấn đục đẽo.
Tấn làm này làm mấy tháng rồi, làm 4-5 tháng này.
À, thì Tấn có qua nói hàng xóm là tới ngày thường á thì mình 7 giờ là mình ngưng. Mình không có đóng đùng đùng nữa. Nhưng mà weekend ấy thì có thể cho mình ngày thứ bảy mình đóng tối hơn chút xíu thì hàng xóm cũng ok. Thì nói chuyện với hàng xóm. Còn vấn đề mà đột xuất 4-5 tháng thì tôi nghĩ chắc là họ đem đồ về nhà họ làm rồi.
Dạ.
Không, thưa anh Đặng.
Dạ đúng rồi. Cái cách chị Tấn nói đó thì nếu mà nó xảy ra vậy rất là hay. Mình một khi mình có làm cái project gì mình cảm thấy hơi ồn đó, qua nói trước nó một tiếng. Thì cái nói của mình là một cái nó cho biết là cái tên này cũng lịch sự và có vẻ để mình. Thì kệ nó, mình thua nó chút xíu nhưng mà đừng để nó báo cáo giống như Diệp Tấn làm patio mà không biết có xin phép hay không mà gặp cái thằng cà chớn nó gọi mắc công nữa là xin phép của mặt tay Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Ok.
Hello anh, như vậy thì chúc anh may mắn thôi chứ hàng xóm thì lúc nào cũng cần cái sự hòa nhã với nhau, mà nếu mà hàng xóm không có hòa nhã thì có nhiều chuyện cũng không vui. Thành ra mình cố gắng anh ha.
Dạ, cảm ơn chú với anh rất nhiều.
Xin chào anh. Xin chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, hello.
Chào biết quý danh luôn ạ. À.
Không biết.
Dạ, hello.
Không biết có phải số này không?
Dạ, đúng rồi. Cho biết quý danh của anh không?
À, đây, em chờ. Hello anh Đặng ơi, em là Liêm đây anh Đặng ơi.
Dạ. Liêm nào vậy? Bên Cali đó hả?
Liêm ở Cali đây. Thì anh cho hai cái số Liêm gọi, nãy giờ Liêm nghe câu chuyện mà Liêm nói, sao nó không có nắc tới tới ra là mình cứ gọi nghe. Và khi nào mà tới phiên mình thì sẽ có người switch qua cho mình. Thành ra bây giờ thì em biết rồi.
Liêm, vậy Liêm ở Cali gọi có câu hỏi gì không?
Ngoài phố là anh có nghe cái câu chuyện mà ở Lâm Tì Ni bây giờ cái khu vực của Đức Phật Đản Sinh á, cái chỗ đó nó có cái nguy cơ là chính quyền đó họ muốn xây một cái thành phố nó chiếm vô trong cái khu vực thánh địa của mình không?
Thưa đất nào ở Ấn Độ hay thưa ở đâu ạ?
Cái vấn đề này tôi có nghe rồi Diệp Tấn.
Yeah.
Giống như Diệp Tấn biết đó, đa số mấy cái chỗ mà tôn giáo bây giờ không bất cứ chỗ nào như bên Jerusalem cũng như là bên Ấn Độ, tức là cái vườn Lâm Tỳ Ni đó Diệp Tấn.
Yeah.
Thì bây giờ chính phủ nó giống như nó đồng ý cho người ta xây thêm thành phố gọi là chiếm đất cái đó đó. Thì cái câu chuyện mà của anh Liêm đây á, tôi có thấy cũng nhiều nơi, thì có nghe trên internet luôn, thì đúng ra anh Liêm cũng nên vận động đồng bào không những tôn giáo Phật giáo mà Thiên Chúa, bất cứ những người nào cũng có thể ủng hộ trong cái chương trình này. Vậy thì anh là một những người tiên phong trong chương trình này hay sao đó anh Liêm?
Dạ, thì bây giờ đó họ muốn xây một cái thành phố 200.000 dân, mà anh biết là dân ở Nepal á, nó là theo đạo Hindu thôi, chứ chỉ có 5% á dân số đó Phật giáo, thành ra cái vấn đề cũng sẽ ảnh hưởng cái vấn đề thánh địa. Thì bây giờ có cái website là Liêm, những chuyện này Liêm sẽ gửi email cho anh sau, nhưng mà đây là có cái website là www.save, save là cứu đó, save, gạch ngang một cái, gạch ngang chứ không phải undercore, gạch ngang, rồi dash á, rồi chữ Buddhist là BUDDHIST, gạch ngang một cái là heritage, heritage.org. Thì là đó là tương lai sắp sửa là sẽ có cái internet petition. Thì như vậy đồng bào chỉ vào trong đó là lịch sử, mà là ký tên để trong cái thỉnh nguyện thư, để mà nghĩa là ủng hộ chương trình này, rồi mình sẽ gửi đi tới Liên Hiệp Quốc với UNESCO.
Rồi, thì bây giờ vậy nè anh Liêm ha. Tại vì cái website của anh quá dài, do đó anh có create một cái nào trên internet mà nó dễ hơn cho người ta vô, chẳng hạn trong YouTube đó. Anh nên làm một cái gì trong YouTube, ví dụ như để Lumbini đang gặp nguy hiểm hay gì đó, bà con phải vô, ta sẽ ủng hộ. Thì không những theo cái vấn đề anh nói, tôi cũng đã thấy rồi, thì không những chỉ đồng bào Phật giáo mà tất cả quý vị tôn giáo nào cũng vậy, cũng nên ủng hộ những cái chương trình này để mình giữ thánh, không nhận không?
Dạ vâng.
Để bảo vệ những thánh địa của mình luôn, của những cái chỗ như Chúa Giêsu. Nếu mà sau này có những cái đó thì tất cả Phật giáo trên thế giới cũng nên ủng hộ, thì chương trình rất là hay. Do đó anh Liêm theo đề nghị của tôi đó, cái website hơi dài, anh có thể gửi cho tất cả các chùa hay là các nhà thờ ở trên đất Mỹ này, để người ta có những con chiên hoặc những Phật tử ta giúp đỡ trong vấn đề này, Liêm ha.
Dạ.
Ok.
Rồi, cảm ơn chú Liêm nhiều.
Lời cuối em chỉ có nhắn cái này, thì hiện giờ cũng cần cái nhiều cá nhân, cần nhiều cái người mà để thiện nguyện vô làm chung để bành trướng. Thì như vậy thì nếu mà ai nghe đài này được á, thì có cái số phone của em là 510329-2634. Thì vấn đề là đồng bào thì cứ việc vào website là để thông báo sau. Nhưng mà bây giờ, để
okay,
được lại đây.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Có gì rồi chú cứ gửi cái website lên sau, rồi sau này chúng tôi sẽ thông báo ha.
Ok, có dễ gửi cái website với cái tên, cái điện thoại về đài SBDN á. Ủa, đài Sài Gòn là 1600 đó Liêm ha. Rồi sau đó nếu có ai hỏi ta gọi về đài, ok.
Nếu mà em không có biết thì em gửi qua cái personal email của anh cũng được nha.
Nếu biết thì gửi vô, ok, bye.
Dạ vâng, cảm ơn. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ.
Dạ, chào chú Ẩn, tôi là Thủy ở Linh Tinh đó.
Mời chị
Thủy. Tôi có cái thắc mắc này, dạ, mà không biết là có cùng một cái đề tài không, là có một cái nhà này nó ở ngoài đầu đường trong con hẻm nhà tôi. Nó là căn nhà thứ nhì, ở ngoài vừa ngoài đường lớn vô thì nó là căn thứ nhì, tôi thì ở cuối ngay cái khốt. Không phải là nó ở kế bên tôi, nhưng mà nó đậu cái xe giống như là cái trailer. Cái trailer này nó không có dính vô cái xe truck, mà cái trailer bự lắm, nó ghi nào là của business, nó ghi là hamburger, hot dog, rồi pork chop, cũng như là nó bán đồ đó. Mà nó đậu cũng cả 2 tuần, giống như là nó không có đi làm, nó người ở đó khác nó mới dọn về cái nhà đó. Mà mình đi đâu về mình phải đi ngang cái đó mới vô tới nhà mình được, mà hai bên thì đậu xe. Nó đậu như vậy thì mình có thể gọi xí đì hay cảnh sát, hay có ai kêu nó dời cái đó đi không vậy chú Ẩn? Tại vì mình thấy nó làm xấu cái khu phố nhà mình nữa đó.
Ok, của chị có association hay là không?
Dạ.
Chị có cái hội nhà cửa ở khu
chị
dạ,
không? Dạ không, không, dạ không.
Okay, đây nè, tất cả những cái gì, chẳng hạn một chiếc xe cũ mà nằm tại đó, mà trong vòng quá một tuần lễ mà nó không có chạy đó, chị gọi cảnh sát. Cảnh sát kia lại dán cái sticker màu đỏ. Trong trường hợp này á, chiếc xe này không di chuyển bao nhiêu ngày, chị cho cảnh sát biết là xe nó cứ đậu đó hoài. Mà một lần vô á, nó có cản đường chị không?
Hơi trở ngại, nhưng mà không có cản gì mấy. Tại vì một bên kia thì có nhà đó, có xe van taxi cũng đậu ngay ngoài đường chỗ mà mình đi ra vô. Còn cái bên này thì cái trailer mà giống như của business.
Rồi, bây giờ nó có hai cách chị làm. Thí dụ như chị gọi cảnh sát mà cảnh sát nó không làm á, chị hiểu không?
Dạ.
Thì chị chụp hình quay phim cái chỗ đó, chị đợi mỗi tháng cái council nó họp đó. Cái okay, tức là hội đồng nghị viên á, nó họp á, chị đưa vấn đề đó lên. Và quý vị ở đây á, sẵn đây nhắc cái vụ mà nghị viên luôn. Khi mà một city nó họp mà vấn đề mà mỗi tháng một lần đó chị không, thì bất cứ những cái đề nghị gì nó cho chị có 5 phút nói chuyện thôi, đa số chỗ đó. Còn nếu chương trình đặc biệt thì nó có thể xin dài hơn, nhưng mà nó sẽ nghe cái ý kiến của chị. Và khi chị đi á, mà muốn cho cái khu phố mình đẹp á, yêu cầu chị kiếm ít lắm phải 3-5 người cùng hàng xóm mình đi lên làm cái kiến nghị nói chuyện với nó. Ok ha?
Dạ, cảm ơn chú Ẩn nhiều.
Tại vì có những người cảnh sát khi thấy ba cái chuyện nhỏ nhỏ cái nó cũng làm lơ, nhưng mà có những cái tên cảnh sát nó rất là khó. Cái khu đậu xe chỗ đó không phải là cái xe dài mà business mà đậu được, do chị biết ha. Còn nếu nó
dạ, cái nghị viên, cái mấy người họp của CD á, tiếng Mỹ á, mình gọi là cái gì vậy chú Ẩn?
Dạ, cái nó gọi là City Meeting của City Council đó chị.
Dạ.
Dạ, City Council, ok.
Vậy mình phải gọi vậy đó, mình mới biết hỏi người ta ngày
dạ, dạ, hỏi ngày cái nào. Ngày nào tụi nó có họp đó chị.
Dạ.
Ngày nào có cái meeting, public meeting đó, chị lên đó, chị fill out cái form, chị request to speak up, nó cho chị khoảng 5 phút, đa số ở thành phố.
Hồi sáng này thì tôi có gọi cho cảnh sát, tại vì cảnh sát nó ở only one block chỗ nhà tôi thôi, tôi nghĩ là gọi nó gần, nó swing by, nó chết coi sao. Thì cái người cảnh sát này nói chuyện cũng kỳ lắm. Hỏi là cái người đó đậu có illegal không? Nó là I don't know, tôi không biết, nên tôi mới gọi vô tới đặng vô chết, thấy không?
Ok, mà... thì giống như nãy cái câu trả lời của tôi đó, có những cảnh sát á, khi chị gọi nó tìm cách nó tránh né để khỏi làm việc, chị hiểu không? Thì cái quan trọng á là nếu nó không làm việc á thì chị lên City Council, tại vì chị là những người trả tiền thế cho City và trả tiền thế cho cảnh sát. Thì chị có quyền yêu cầu của chị, còn tụi City Council nó muốn làm gì thì kệ nó. Ok không?
Còn, dạ, cảm ơn chú nhiều.
Nhưng mà cuối cùng á, mà chị gọi cảnh sát không được, chứ cái cao sầu cũng không có lựa, chị gọi cái cô Rebecca mà đài số 4 á. Khi đó là chắc chắn là phải làm. Ok không?
Dạ, dạ, cảm ơn chú nhiều.
Dạ.
Xin chào chị. Hello, anh Đặng.
Dạ.
Trong tuần qua không biết là anh có nhiều cái message quan trọng nào cần phổ biến cho đồng bào mình biết không?
Có, quan trọng lắm.
Xin mời anh.
Sáng nay tôi gặp, đáng lẽ nói message cũ, nhưng mà sáng nay cái chuyện này nói để đồng bào gọi, sợ không có dịp để nói. Vì Tấn biết cái tình trạng á, mà mẹ chồng nàng dâu không phải chỉ có Việt Nam đâu, hiện tại vẫn còn xảy ra tại Đà Lạt đây.
Chắc chắn là có.
Có một cái cô mới gọi tôi, rất là tội nghiệp, đi qua thì nó học tiếng Mỹ cũng không được. Đi qua đây mới có được, chưa tới chân nước tương đáp chưa được một năm thì ông chồng bị bà mẹ yêu cầu mày phải trở về đây, và con vợ là đại khái bà control cô này hết. Thì cuối cùng đuổi cô này ra khỏi nhà, thì cô này được một người anh rể giúp đỡ cho mướn apartment. Khi mướn apartment á, ông chồng mới chui vô nhà, mở cửa thì thấy một đám nào là mẹ chồng rồi bà con ngồi đó đang xử tội cổ, và vô nhà lấy tất cả giấy tờ của cổ đi hết. Thì có hỏi trong trường hợp này phải làm sao để lấy giấy tờ được. Cái đầu tiên á, quý vị nào nằm trong cái tình trạng mà bị hà hiếp và lấy cây rượt, cô này cũng bị bà già chồng lấy cây rượt đánh, rồi bà còn thách thức nữa, cứ gọi cái xác đi tao á, tao hầu tòa. Thì ở đây á, mấy bà đó biết rằng những cái nàng dâu đó không phải đinh đá gì đó mới dám mở miệng nói câu đó, vậy Tấn biết không? Chứ gặp mấy cái con mà giữ nói câu đó xong mà cầm cây mà quýnh nó giọng vô mặt lại, lúc đó thì mình mới là đáng. Nhưng mà những qua tới đây rồi cũng còn tình trạng mà hà hiếp con người ta. Rồi cô này đi làm để được có 3,000+ thôi, để giống như tài sản trong nhà đó, thằng chồng rút ra hết. Thì khi cô gọi cảnh sát thì đương nhiên là cảnh sát không làm gì hết. Của chồng thì công vợ, do đó hãy hai người bỏ chung gác sao á, thì ai xài cũng được.
Dạ,
cái câu chuyện ở đây á, khi nói để cho quý vị nào đang bị còn sống tình trạng này á, một là gọi tôi sẽ chỉ dẫn. Hai á là quý vị nhớ kỹ, khi thấy thằng chồng mà bắt đầu nghe lời bà mẹ chồng quá đó, thì quý vị nên thủ cái tiền riêng cho mình. Và khi nào mà có những cái hành động mà quý vị cảm thấy rằng làm cho quý vị sợ sệt luôn từ tinh thần cho tới thể xác, quý vị cầm điện thoại gọi 911. Tôi guarantee rằng nó sẽ work. không phải người cảnh sát nào lợi mà cũng nói câu chuyện gia đình mày không có khẩu đó. Quý vị mà nó nói câu đó, lỡ thằng chồng có quấn quý vị bị thương nặng thì sợ cảnh sát đó kể như là chết. Ok, Diệu Tấn ha.
Dạ vâng. Dạ. Và cái kiểu sống mà giống như ở Việt Nam đó thì thật sự mà nói mà áp dụng bên Mỹ, đôi khi nếu mà gia đình nào may mắn áp dụng được đó, thì sẽ thành công, thì đó là điều may mắn cho họ. Còn nếu như mà áp dụng ở Mỹ mà áp dụng cái kiểu luật sống ở Việt Nam hoặc là cái kiểu Á Đông cũ của mình đó, thì cái sự xáo trộn nó sẽ nằm đó giống như một cái quả bom nổ chậm, nó có thể nổ bất cứ lúc nào, phải không thưa anh?
Dạ đúng rồi. Tuần rồi á là một cái tuần mà tôi nhận được ba thứ. Một cái là vấn đề mẹ chồng nàng dâu, và cái cô này nói chuyện rất tội nghiệp, cô không biết chữ tiếng Anh nữa, gọi cảnh sát lại thì toàn là bên kia nói không, do đó cổ hầu như là người bị thua lỗ. Tôi có khuyên là nên đi học, thì sẵn câu chuyện này cũng khuyên tất cả quý vị qua đây có đi làm mà chết sống để kiếm đô la đó, thì làm ơn ban đêm mua mấy cái thép về cứ đọc đại, hay là kêu con nó dạy mình tiếng Anh. Còn không biết chữ á, mà không biết tiếng Anh á, thì qua đây giống như người không người biết cái gì đó, rất là tội nghiệp. Và có mình tôi đây không thể là giúp đỡ ai được nhiều nữa. Thì cái câu chuyện này nằm ra Dallas, do đó có thể là tôi sẽ liên lạc với anh cảnh sát mà hình như Michael Bùi vậy đó, gì đó.
Yeah.
Giúp đỡ cô này, đúng rồi. Bây giờ nói chuyện này tôi mới nhớ, nếu anh Michael có nghe chương trình này thì tôi sẽ liên lạc Michael sau.
Dạ vâng. Quý vị đang nghe phần đầu, phần 1 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong phần 2. Xin quý vị đừng rời máy.
Nếu quý vị muốn ăn chay mà không biết đến đâu, xin đừng quên nhà hàng Lộc Hỷ trong khu Walnut Street Mall.
Tại đây bán đầy đủ các thức ăn chay ngon, nổi tiếng, không đâu ngon bằng. Kính mời quý vị đến để nếm thử.
Nhà hàng Lộc Hỷ có cháo lòng ngon tuyệt, bún bò Huế lừng danh, bún mít lạ miệng, bún chả cá và hủ tiếu pate thơm ngon. Có các món ăn thuần túy Việt Nam.
Từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, các món cháo điểm tâm, cháo bì, cháo đồ biển, cháo cá, cháo tứ bủ và cháo nấm.
Những đặc tiệc sinh nhật hội họp, sau 8 giờ tối có karaoke hát cho nhau nghe và các món nhậu.
Nhà hàng Lộc Hỷ trong khu Walnut Street Mall, điện thoại 214-379-0911, 379-0911. Xin kính mời!
Khi cần giúp đỡ về hậu sự, hãy gọi đến nhà quan Sparkman ở Richardson. Chúng tôi sẽ lo chu toàn cho tang lễ, phục vụ 24/24, dù mai táng hay hỏa táng.
Nhà quan Sparkman nổi tiếng sang trọng, có nhà nguyện lớn, ấm cúng, riêng tư, có nhân viên người Việt trực tiếp hướng dẫn tang lễ theo phong tục từng tôn giáo.
Sparkman đang dành giá đặc biệt cho cộng đồng người Việt, bảo đảm tiết kiệm hơn mọi nhà quan trong vùng với chất lượng phục vụ cao nhất.
Ngoài ra, Sparkman đang có đất nghĩa trang khắp vùng Dallas Fort Worth, trả góp không tiền lời. Gọi cho chúng tôi, quý vị sẽ biết thêm cách chuẩn bị trước cho một phần và tang lễ với rất nhiều quyền lợi.
Liên lạc cô Mai Thảo 972-235-1115,
972-235-1115 tại Sparkman Richardson.
Nếu quý khách cần mua và bán nhà gấp, xin gọi cho Mary Mai Nguyễn và Lộc Hồng Nguyễn của hãng WinWin Real Estate. Chúng tôi sẽ bán nhà cho quý khách nhanh trong vòng 15 đến 45 ngày.
Bảo đảm chúng tôi sẽ bán nhà nhanh và được giá cao. Nếu không bán được nhà, chúng tôi sẽ mua nhà của quý vị và trả cash. Chúng tôi có nhiều nhà mới và băng tịch thu giảm giá từ 5.000 tới 50.000. Gọi chúng tôi sẽ có list nhà mới ra mỗi ngày. Nhà Arlington xây 2006 giá 114.000. Nhà mới vùng Grand Prairie 145.000. Vùng Frisco giá 169.000. Vùng Wiley giá 155.000, vùng Garland giá 192.000. Đặc biệt, mua nhà mới không phải trả tiền giấy tờ. Mai Nguyễn và Lộc Hồng sẽ giúp quý khách mượn tiền không check credit, không check income.
Xin gọi cho Mai Nguyễn 214-727-3735, 727-3735. Vùng Arlington xin gọi Lộc Hồng Nguyễn 214-335-6073, 335-6073. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng Mai Nguyễn trong nhiều năm qua.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận sửa và unlock tất cả các loại phone, đặc biệt unlock iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 sang phiên bản quốc tế.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận gắn camera system và design website, nhận mua trao đổi iPhone cũ và mới.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận renew contract, free phone mới khi mở new account, có bán nhiều điện thoại model mới, hiện đại.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-530-9600.
972-530-9600.
Tin vui cho các bậc phụ huynh. Trường tư thục Grace Academy TNN, gốc Jupiter và Belai Garland, chuyên dạy kèm tất cả các môn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, kể cả luận thi SAT, ACT và GED, giáo viên người Mỹ giảng dạy. Học sinh sẽ được luyện thi vào các trường Talent School và xin học bổng vào các đại học danh tiếng Hoa Kỳ.
Grace Academy được thành lập bởi Hội Bảo trợ Du học Thiên Ân, là nơi uy tín nhất làm hồ sơ du lịch và bảo trợ du học với mức học phí thấp nhất đã hơn 10 năm nay. Có các giáo sư và linh mục từ Hoa Kỳ về dạy phỏng vấn tại Sài Gòn và Đà Nẵng. Đặc biệt có dạy đàn piano, guitar và lớp xóa tích cực hàng tuần.
Ghi danh hôm nay để được giá học phí thấp nhất.
469-867-1941.
469-867-1941.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút.
Anh ơi, iPad của em bị bể màn hình rồi, làm sao bây giờ?
Ba mẹ ơi, con cần laptop để làm homework.
Đừng lo, để anh đến WeDo Laptop. Họ sửa màn hình chỉ có 75 đồng thôi. Họ còn có laptop xịn chỉ với giá 200 đồng, quá rẻ.
Tại WeDo Laptop, sửa chữa và cung cấp linh kiện cho máy tính và laptop với giá rẻ nhất vùng.
Sửa chữa và cung cấp linh kiện iPad, iPhone, iPod Touch và các sản phẩm Apple với giá rẻ nhất.
Mua và trao đổi laptop cũ lấy laptop mới, mạnh hơn, nhanh hơn.
Dịch vụ thay LCD screen với giá 100 đồng và lấy liền.
Battery 30 đồng, charger 15 đồng. Dell Keyboard từ 10 đồng.
Dịch vụ diệt virus miễn phí.
Liên lạc với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất ngay hôm nay. 972-231-0061.
972-231-0061.
Hoặc 972-454-9670.
Website wdelaptops.com.
Chúc mừng năm mới. Để đáp ứng nhu cầu cao của quý đồng hương gửi quà Tết về Việt Nam cho thân nhân, hãng OA Cargo Dallas đã tăng cường 4 chuyến bay về Việt Nam mỗi tuần. OA Cargo tại Garland mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng, thứ bảy và chủ nhật từ 10 giờ sáng. OA Cargo kế bên Sài Gòn Mall, gần nhịp sóng Music. 972-496-4949, 496-4949, vùng Forward. OA Cargo tại Tình Thương Gift Shop gần chợ Việt Nam Plaza. 817-759-2955, 759-2955. OA Cargo xin kính mời.
Xe bị gì vậy cô?
Dạ, xe em đang bị hư cái gì không biết nữa. Anh có biết gần đây có tiệm sửa xe nào của người Việt mình không? Em từ xa tới nên cũng không rành vùng này.
Gần đây nè, có tiệm Thu Táo Sơn Auto Repair của anh Bằng đó. Anh sửa xe giỏi, nổi tiếng. Cô nên đến đó đi, anh Bằng sẽ giúp xe cô chạy tốt ngay thôi mà.
Anh có thể cho em địa chỉ và số phone được không?
Đây nè, cô ghi đi. Tiệm sửa xe 2000 tại 3732 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Xong chưa? Số điện thoại 972-276-7342.
Để em gọi ngay, 972-276-7342. Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh Bằng 2000 Auto Repair với tinh thần hành nghề đúng đắn, tận tâm uy tín, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Chị Tám đi khám bệnh không?
Mèn ơi, khám bệnh mà cũng ngủ nữa. Mà khám ở đâu?
Ở phòng khám bệnh mới mở cửa của bác sĩ Thiên An nè, ngay góc Jupiter và Arapaho đó. Nữ bác sĩ Thiên An mát tay lắm, chắc chắn khám bệnh cho chị em phụ nữ mình khỏi chê luôn.
Mà nghe nói bác sĩ Thiên An còn khám bệnh cho tất cả nam nữ, trẻ em, người lớn nữa phải không?
Ủa, đúng rồi đó. Vậy chị Tám cũng đành ghê ha.
Chị Tám mà em.
Tin vui xin giới thiệu cùng quý vị văn phòng khám bệnh Cupid Care Family Medicine do nữ bác sĩ Thiên An đảm trách, chuyên khoa gia đình, khám và điều trị mọi chứng bệnh cho người lớn và trẻ em,
đặc biệt chú trọng về sức khỏe phụ nữ. Hiện nay Cupid Care Family Medicine đang có giá đặc biệt cho quý vị nào cần khám tổng quát hoặc khám phụ khoa.
Chích ngừa cảm cúm chỉ có 15 đồng. Văn phòng tọa lạc tại góc đường Jupiter và Arapaho gần Sài Gòn Block. 972-479-9960.
972-479-9960.
Ở Mỹ này buôn bán gì cũng vậy, một khi đã vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi rồi thì thế nào khách cũng trở lại. Hãy nghe từ một người khách hàng của Thắng Đỗ ở Lutz Riley Honda tại Richardson.
Tôi đã từng mua 3 chiếc xe Honda với Thắng Đỗ. Qua những lần làm việc với Thắng Đỗ, tôi rất là hài lòng về phong cách làm việc tận tâm, chuyên nghiệp để tìm cho tôi được xe giá thấp và kiểu xe như ý muốn. Tôi sẵn sàng giới thiệu Thắng Đỗ với người khác.
Nếu quý khách đang tìm mua xe Honda, xin cho Thắng Đỗ một cơ hội để giúp đỡ và phục vụ quý vị. Nếu quý vị cần bán xe, không những là xe Honda mà bất cứ loại xe nào, xin hãy liên lạc với Thắng Đỗ 214-808-7491, 214-808-7491.
Hello bà xã.
Anh à, có cái bill điện của ai mà gửi lộn nhà mình á, xài cái gì mà rẻ thấy sợ luôn á, chắc nó thắp đèn dầu á.
Bà xã à, anh đổi qua hãng điện khác rồi, Terra Energy đó.
Ờ, hèn chi em nhìn em cũng ngờ ngợ.
Nè mà từ nay em không cần phải tắt radio nè, tắt TV, tắt tủ lạnh, tắt máy lạnh, tắt quạt nữa đâu, em xài thoải mái đi em.
Ờ, anh ơi, vậy nay anh dẫn em đi shopping được không?
Cái gì?
Mấy tháng nay em có được đi shopping đâu chứ.
Hiện nay, công ty Terra Energy đang có chương trình giảm giá đặc biệt dành cho tư gia và cơ sở thương mại tại thị trường Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận. Nếu quý vị đang trả tiền điện quá cao, hãy gọi ngay cho anh Khánh Trần tại số điện thoại 1-866-GET-TERRA, tức là 1-866-438-8272, extension 1307. Khi đổi sang công ty Terra Energy, quý vị không phải trả tiền lệ phí hàng tháng và lệ phí chuyển đổi. Terra Energy sẽ giúp cho quý vị với tiền bill điện tối đa. Số trực tiếp của anh Khánh Trần 713-979-1307, 979-1307.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ 817-462-5127, 462-5127. Hoa Phát Garland trong chợ Hồng Kông Phú Lâm 214-703-8045, 703-8045. Tại Việt Nam Plaza, Phò Quộc 817-838-0866, 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố phần 2 được trở lại với chúng ta. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình qua số điện thoại Metro 817-889-4110, 817-889-4110 để gửi vào những câu hỏi, những chia sẻ của quý vị trong sinh hoạt hàng ngày mà chúng ta muốn cho đồng hương của mình biết để mà có thể... biết được trước thì có thể đề phòng được những cái chuyện mất mát. Thì đây là chương trình để quý vị có thể gọi vào để tham gia và cũng có phần trả lời hàng tuần với tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn thực hiện chương trình này. Xin được kính chào anh trở lại ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào quý vị của Đài Sài Gòn.
Dạ vâng, thưa anh, thì vừa rồi trong lúc chúng ta trở lại phần 2 thì có mấy người gọi vô nhưng chờ khá lâu nên xin mời các vị khán giả này chờ gọi trở lại. Và anh ngoài cái vấn đề cái message vừa rồi anh nói là làm dâu với những cô dâu từ Việt Nam qua đây mà không cho lái xe, không cho được tự do giống như những người sinh hoạt ở đây trong cái thời gian đầu, thì đó là những cái thủ tục mà Tấn thấy hình như gần 30-40% người Việt Nam mình đã áp dụng với những cái cô dâu mới từ Việt Nam qua. Tùy theo cái sinh hoạt của từng vùng, giống như là miền Trung hay là miền Nam hay là ở trong cái sinh hoạt nào, thì Tấn thấy có rất là nhiều gia đình họ áp dụng cái chiến thuật là không có cho dạy lái xe trước vì sợ những cái điều này điều kia. Nhưng mà theo như cái cảm nhận của Tấn thì Tấn thấy nếu mà chúng ta cưới một cái người vợ từ Việt Nam qua đây mà chúng ta sợ cái điều đó xảy ra với chúng ta, tức là sợ cô này trẻ quá cô bỏ đi, khi mà cũng có tiền rồi có bỏ đi, thì chúng ta đừng bao giờ cưới. Phải không thưa anh?
Cái đó là vấn đề đó, đúng là có một số, nó có hai loại. Một loại là quá thương cô vợ, thành ra cứ giữ trong nhà. Nhưng mà nói về vấn đề mà hai vợ chồng mà chỉ một người biết lái xe là một cái nguy hiểm là vì Tấn. Tại vì trên đất Mỹ này mình ăn uống rất là nhiều thịt thà, do đó cái stroke nó có thể xảy ra bất cứ giờ nào vì Tấn.
Yeah.
Mà đừng lái xe giữa đường mà cái người chồng biết lái xe, mà lỡ người chồng mà bị stroke đó, mà người vợ đứng đó chỉ đứng khóc thôi, mà chờ ambulance, có nhiều lúc lái từ đây qua Cali giữa sa mạc thì có thể là chồng chết. Do đó qua đây á, giống như Diệp Thắng nói vậy đó, nếu mình không tin tưởng thì đừng cưới. Mà hãy cưới rồi á, thì mình cứ làm cái bổn phận là tập cho lái xe, tập cho hết đi, rồi coi duyên nợ nó tới đâu. Nếu mà cái cảnh mà chồng già vợ trẻ đó, thì nếu mà nó không có được là tiên đó, thì thôi mình chịu khó mất tiền chút để giúp đỡ người ta, cũng cái đó có cái làm phước thôi chứ Tấn.
Dạ vâng, thì Tấn thấy
giờ có một số người hiện tại đã bị chồng quánh mà cuối cùng đi ra tới ngoài muốn kiếm việc là không được, là tại vì không biết lái xe.
Dạ vâng, nhưng mà mỗi người mỗi tính thưa anh, mình nói là mới chung thôi, có nhiều vị thính giả mà nhiều khi bản thân Tấn nói cái điều này mà nhiều người không thích nghe mình nói điều này. Nhưng mà Tấn chỉ nói là nếu mà chúng ta ghen lấy một người mà chênh lệch với mình nhiều quá, hoặc là cái đó cũng tốt thôi, không sao hết. Là vì chênh lệch nhưng mà cái bản lĩnh của mình cũng không sợ cái người đó bỏ đi, mà chúng ta hãy cho họ sinh hoạt bình thường, nhưng mà họ không bỏ đi thì mình mới là người bản lĩnh. Còn nếu mà mình cứ đè nén họ, một ngày nào đó ta nói là tức nước vỡ bờ, mất tự do, rồi so sánh, nhất là mấy cô đi làm nail nữa. Mấy cổ hay so sánh, sao thằng không được đi chỗ này, không được đi chỗ kia. Cái đó lâu ngày nó giống như là, nếu mà nó đã giống như là nước lũ phá bờ đê vậy đó, một ngày nào đó nó bùng ra giống như một trái bom. Thành ra, tôi nghĩ là nên để cho những cái cô vợ trẻ của mình sinh hoạt bình thường, và chúng ta hãy dùng bản lãnh đàn ông của mình để mà giữ họ lại, thì đó là điều hạnh phúc nhất. Còn mà cứ ghen tuông, cứ sợ cô đó bỏ đi, hay là cứ sợ cô đó quen với lại bạn bè rồi mai mốt họ bỏ đi, thì mình tự làm cho mình đau khổ, tự hành xác của mình, thì còn hơn thôi, khỏi cưới còn sướng hơn. Hay là cưới người nào ngang ngang gần gần dưới mình khoảng 10 tuổi, 12 tuổi thôi, thì cái có lẽ mình sẽ hạnh phúc hơn, phải không anh?
Dạ thì nếu nói về Tấn thì đâu có cái vụ mà ông thèm gà già, ông thèm gà tơ đâu về Tấn.
Thôi mình nói với nhiều khi mấy ông nghe, mấy ông cũng không có thích anh mình bàn như vậy mà. Nhưng mà thật sự, sự thật đó vẫn là sự thật. Phải không thưa anh?
Tại vì trong văn phòng tôi, ví dụ như các ông lớn tuổi đó, hay bị mấy cô trẻ ở nhà dọn nhà đó, về Tấn. rồi xong cái gọi tôi, anh Ẩn ơi bây giờ làm sao giúp tôi lấy đồ lại. Tôi nói của chồng công vợ bên luật lệ Mỹ nè, không có lấy được đâu. Rồi có nhiều lúc tin tưởng cô vợ mà gặp cái cô vợ nó cũng trời đất. Nhưng mà ở đây cũng có số người ta cũng sống hạnh phúc lắm giữa Tấn. Do đó mỗi người theo tôi đi, suy nghĩ là giữa Tấn đều có cái nợ với nhau hết. Nếu mà lấy được cô vợ qua đây khổ đàng hoàng, khổ giúp đỡ hai chồng rồi tuổi tác không quan trọng giữa Tấn.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà gặp cái cô vợ mà có bánh mùng chỉ muốn đi Mỹ rồi nhờ cái quốc tịch của ông ta đi Mỹ thì cái chuyện đó là một cái vấn đề rất là kẹt.
Cái đó, cẩn thận. Thưa anh, theo như bây giờ thì Tấn đang chờ điện thoại của một hai vị thính giả vừa rồi đang chờ gọi trở lại. Xin rồi nhắc lại số điện thoại của đài là 817-899-4110. Xin gọi trở lại trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Tấn thấy là cái trường hợp mà các chú, các anh lớn tuổi về lấy những cô nhỏ tuổi, họ cũng biết được cái phong hiểm đó mà. Nhưng mà tại vì là làm mai, và khi mà biết được là họ cũng biết được cái phong hiểm đó thì họ đã chấp nhận cái điều đó rồi. Nhưng mà qua đây á, là sợ, thấy trẻ quá, chênh lệch quá, là không dám cho đi tiếp xúc với người này, không dám cho đi tiếp xúc với người kia. Nhưng mà cái điều họ làm chẳng những không thể ngăn được mà lại còn thôi thúc cho họ sẽ ra đi hơn, là vì đang bị tù túng. Phải không thưa anh?
Nếu mà đúng rồi.
Một người được lái xe đi shopping, đi chơi giống như bạn bè bình thường, đi xong họ thấy trong người thoải mái lắm, họ muốn về nhà, nhất là cái có đứa con nữa, họ cũng muốn đi nữa đâu. Thành ra Tấn nghĩ là nên cho họ cùng mấy cô đó một đứa con đi, rồi á họ có đi họ cũng nghỉ ngơi. Thành ra cái tính toán của mình là nên có đứa con với cổ đi, rồi á là cổ muốn đi cũng khó lắm, phải không thưa anh?
Cái đó cũng không nói được gì Tấn, tại vì đối với cái xã hội Mỹ này có một đứa con hay không, hai đứa con cũng quan trọng nữa, ba đứa thì còn suy nghĩ lại chút gì Tấn. Nếu cô đó có cái sắc đẹp thì mấy đứa con thì cũng có người vớt thôi. Nhưng mà cái quan trọng á, nếu mình lớn tuổi mà mình quyết định sẽ lập gia đình với một cô trẻ tuổi thì gì Tấn, thì mình phải suy nghĩ làm sao tôi có sống được cho đến cái ngày con tôi ra trường trung học hay không, ít nhất cũng phải vậy gì Tấn. Chứ không phải là vì mình chỉ muốn thỏa mãn những cái gì mình muốn, rồi đẻ đứa con xong một cái mà mình không thấy con ra trường, không ai nuôi dưỡng, sau đó thì cũng khổ lắm. Từ khi những ông nào có insurance rất là good, life insurance good, thì chuyện đó cứ nên làm. Nhưng mà đây là chỉ nói theo cái ý kiến, suy nghĩ của mình thôi. Và tất cả quý vị thì...
Hello, vì Tấn xin được chưa? Hello, Nặng. Anh còn đó không ạ? Vâng, chúng tôi có một chút xíu lý do trục trặc kỹ thuật và sẽ trở lại. Xin quý vị đừng rời máy, có hai vị đang giữ trên đường dây. Tấn xin cáo lỗi cùng quý vị vì lý do trục trặc kỹ thuật về hệ thống điện thoại, và xin được chào, kính chào anh Trương Minh Ấn trở lại ạ.
Dạ, chào chị Tấn, giống như nãy mình nói đây là những cái ý kiến là personal của mình thôi chị Tấn.
Dạ đúng.
Và mỗi người đều có một cái sự quyết định riêng, nếu cảm thấy làm những cái gì quý vị cảm thấy hạnh phúc thì nên làm, không ai được chen lấn vô cái đời tư hết. Nhưng mà những cái kinh nghiệm chúng tôi san sẻ đây là do chúng tôi đã giải quyết một số vấn đề rắc rối của gia đình giữa cái người lấy ở tên qua Mỹ đi về Việt Nam lấy vợ đi Việt Tân.
Yeah.
Hai cái cách sống nó hoàn toàn khác nhau. Nếu quý vị có bản lãnh giống như Việt Tân nói là bản lãnh người đàn ông thì quý vị sẽ giữ được cô vợ, nhưng mà nhớ là làm ơn đừng có áp bức cô vợ và đánh đập để quý vị tiền mất tật mang rồi vô tù mất không tiền bail bond thì nó uổng lắm Việt Tân.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều và xin chào khán giả tiếp theo trong chương trình Trong Dòng Ngoài Phố. Hello. Dạ, cho biết tên và điện thoại nghe rất là nhỏ. Dạ vâng, hiện nay điện thoại của anh nhỏ quá, tôi nghe không nổi. Có thể nói gần điện thoại chút xíu nữa được không?
Dạ, tôi là Tài ở Arlington đó anh.
Dạ vâng, xin mời cho anh Tài.
Tôi muốn nhờ ẩn giúp đỡ là cái tai nạn vừa mới xảy ra.
Anh nói nhỏ quá, bây giờ điện thoại vẫn quá nhỏ nên Tấn phải cố đẩy hết cái microphone lên mà vẫn nghe nhỏ.
Alo, tôi
đó, bây giờ là rõ lắm rồi nè. Vâng, xin mời.
Tôi xin nhờ anh ẩn giúp giùm để hướng dẫn để về cái tai nạn xe cộ mới xảy ra gần đây đó.
Dạ.
Yeah. Thì khi tôi chạy trên cái đèn xanh á mà cái người bên kia là quẹo cái U-turn á mà không, yeah, không có stop và không có nhường thì nó gây ra tai nạn, đụng cái xe ở bên phải, bên đầu bên phải nó văng qua phía bên kia, đụng cái trụ đèn nữa rất là, yeah, nặng. Thử ra khi lúc đó nó xảy ra thì không có cái tôi không biết gì, tưởng như là chết rồi đó. Rồi bây giờ đó là tôi không có nhận được cái information gì của bên kia, mà đồng thời là bị gửi một cái giấy để ra tòa đó để trình bày về ở Summon đó, ở Arlington đó, thì nhờ anh ẩn giúp giùm anh.
Okay, bây giờ cái câu hỏi đầu tiên của tôi, khi anh bất tỉnh đó anh có đi nhà thương không?
Dạ, thì cái xe emergency nó đưa xuống bệnh viện JBS Phú Quốc á.
Rồi. Rồi bây giờ hỏi thêm cái câu nữa là anh biết tiếng Anh không?
Dạ biết anh.
Rồi ông cảnh sát khi anh nằm trong bệnh viện mà anh tỉnh lại, ông có lại hỏi anh câu chuyện gì không?
Dạ không anh.
Nghĩa là không. Giờ mời anh ra tòa để làm gì?
Mời ra tòa là nó kết tội là chạy trên cái đèn đỏ đó.
Tại vì khi anh bất tỉnh, tôi thấy cái vấn đề này, ở thành phố Arlington hả?
Dạ đúng.
Dạ bây giờ tôi như anh thấy không? Anh cầm cái anh nó đi vô trở cảnh sát Arlington chỗ đường Cooper á.
Dạ.
Anh vô cái record department, tức là chỗ giữ hồ sơ đó.
Dạ.
Anh request, anh đưa cái tên anh và lúc mấy giờ đó anh bị đụng xe bất tỉnh. Xin, yeah, nó cái report number, rồi sau đó anh request cái report, hiểu không? Cái báo cáo á.
Yeah.
Nó bắt buộc nó phải cho anh về anh đọc coi thằng cảnh sát với cái gì. Đối với tôi á, nếu sau một cái vụ tai nạn mà anh bất tỉnh á, chở anh vô nhà thương đến khi anh tỉnh lại rồi đó, phải có cảnh sát hỏi anh trước khi nó làm cái báo cáo.
Dạ, yeah, đúng.
Ok. Vậy. Còn mà cái chuyện không... đó, anh ra tòa bây giờ á, insurance anh mấy chiều vậy?
Dạ, có một à, xe cũ thôi ạ.
À. Một chiều, không có chiều rưỡi gì phải không?
Dạ.
Ok, thì bây giờ nó mời anh ra tòa thì anh ra tòa. Tôi như anh á, anh muốn cái vụ này á, tại vì anh nói anh biết tiếng Anh ít rồi phải không?
Dạ, dạ cũng đầy đủ anh.
Đầy đủ mà anh có đi ra tòa lần nào chưa?
Dạ chưa anh.
Ok, tôi như anh á, kiếm một người luật sư, cái này cũng không có tiền gì nhiều. À, anh để tranh tranh trong vấn đề này bắt nó phải đền xe anh. Và cái dùng dạ. Ngay chỗ đó anh có đi ngược lại chỗ đó nó có cái camera đèn xanh đường đó không?
Dạ có đầy đủ anh.
Ok, vậy thì kêu luật sư anh request cái máy quay phim cái lúc đó như thế nào, coi nó có record hay không mà thấy anh chạy đèn đỏ không, anh hiểu không? Tại vì nếu chỗ đó nó có camera, anh vượt đèn đỏ chắc chắn nó phải chụp hình anh.
Đúng rồi.
Ok, thì khi nếu mà anh có vượt đèn đỏ đó, thì lỗi của anh hoàn toàn. Còn lúc đó đèn xanh mà thằng kia mấy cái U-turn đó, cái chỗ đó nó vẫn chỉ như thường. Ok?
Dạ. Con đường nào thưa anh?
Dạ, con đường Matlock với lại Mayfield á.
Matlock với Mayfield là cũng là thuộc loại Matlock Mayfield. Ở đó không, Matlock Mayfield, tôi nhớ tôi có đi qua mấy lần. Nếu ở đường Pioneer đó thì máy chụp hình nhiều lắm. Còn cái đường Matlock Pioneer cũng có máy chụp hình.
Dạ, nhưng mà có cái nếu anh vượt đèn đỏ chắc chắn máy chụp hình nó có.
Dạ,
ok.
Dạ.
Nhưng mà có cái ở đây tôi thấy hơi là lạ. Là tại sao mà anh tỉnh vậy mà nó không hỏi anh là chuyện gì xảy ra? Làm sao nó làm cái báo cáo tai nạn? Ok không? Do đó anh cứ ra tòa, nhưng mà tôi như anh muốn thắng cái phiên này á, thì anh lên xin cái report anh đọc trước, rồi đọc sau đó anh cảm nghĩ rằng tôi ra tòa tôi không có đủ anh ngữ, cãi kiếm người luật sư chịu khó tốn chút, nhưng mà khi mà anh ra tòa á, anh yêu cầu phải trả tiền luật sư phí cho anh lại. Ok?
Dạ. Tôi mới vừa báo cáo bảo hiểm xe rồi, nhưng mà bây giờ có cần phải luật sư không anh?
Ok, anh nói là anh chỉ có một chiều, anh hiểu không?
Yeah.
Thì anh báo cáo bảo hiểm cho xe đó là tốt, là để đền xe bên kia nếu anh lỗi, chứ không phải là để nó bảo vệ anh, ok?
Dạ. Như vậy phải tìm luật sư anh.
Bây giờ
tôi nên tìm người đại diện cho anh, tại vì theo cách anh nói chuyện anh có vẻ lúng túng ở đây thì không làm sao mà anh ra tòa mà anh thắng người ta được.
Hello anh gì, lát nữa tới 3 giờ, khoảng 3 giờ mấy có cái phần luật sư về tai nạn xe cộ đó, thì anh gọi vô thử coi.
Dạ,
anh tham khảo ý kiến cho được không ạ? Nhá.
Dạ cảm ơn.
Dạ, xin chào. Chúc cảm ơn người khác nha.
Alo Diệp Tấn.
Dạ vâng, trở lại với anh Trương Minh Đặng.
Cái câu này tôi thấy nó hơi lạ, là cảnh sát tại sao mà đụng xe xong cái người kia bất tỉnh mà lại không hỏi anh ta Diệp Tấn. Trước khi làm báo cáo, cái thứ hai nói ông này vượt đèn đỏ thì dễ quá. Nếu anh nói chỗ đó có cái máy camera thì prove, nếu ông này vượt đèn đỏ thì ông này lỗi 100% rồi, không có gì hết.
Tôi thấy là ở đèn xanh đèn đỏ đa số mà xảy ra tai nạn là nếu mà đã xảy ra tai nạn rồi đó là đa số là không có nhiều evidence. Thành ra qua những cái trường hợp như vậy thì tôi nghĩ là từ đây sắp tới nếu người Việt Nam hay là những ai lái xe mà yếu á, hoặc là không cần yếu nữa, chúng ta cứ bỏ lên cái credible video record trên đó, là cái loại đó bây giờ bán cũng rất rẻ. Tôi thấy trên website bán khoảng 5-6
triệu. Dạ, nó gọi là dashcam đó gì?
Dashcam đó, dạ. Yeah. Là bán rất là rẻ. Khi đụng xe là có cái đó nó làm chứng cho mình. Thì có lẽ là an toàn nhất. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Dạ.
Dạ thưa, xin chào anh Việt Tấn, chào anh Lãng. Cái chú em vừa mới nói vừa rồi tôi thấy nó lạ, ở đường Matlock Mayfield không có camera, chỉ có lên một chút xíu là Matlock chứ Arrowood có camera.
Dạ, mà tôi nhớ đoạn đường đó thì không có, mà bên
không, không lên chút xíu là cái Arrowood chứ Matlock có camera, tôi bị một cái tích kịch đó mà.
Dạ, dạ. Dạ, dạ vâng, như vậy thì
Matlock như mày thì không có, mà ông em nói nghe cũng hơi lạ, nói gì đâu kỳ, bên như không bị xe đụng mình phải, mình chạy đèn xanh mà mình chạy mình đụng cái xe U-turn nó đụng rồi văng qua cục đèn, cái đụng cho cái gì rồi nằm bệnh viện rồi chờ cái giấy ra tòa, rồi ai thưa ra tòa.
Bên kia có thể bảo hiểm bên kia thưa thưa
dạ, bảo hiểm bên kia thưa. Nhưng mà chỉ giống như nãy tôi nói, có cái lạ là cảnh sát không hỏi ông này câu nào đó.
Dạ.
Mà đã quyết định làm cái báo cáo final rồi thì nó hơi lạ chút xíu.
Nhưng mà ra tòa ra tôi thấy cái thời gian cũng phải lâu lắm chứ. Ông em này bệnh xuống bệnh viện này nằm bao lâu, emergency nằm bao lâu rồi về. rồi kết quả như thế nào này nọ, rồi sao nói mỗi chuyện nghe nó hơi cũng không nghe vô vô lọt lỗ tai á.
Dạ vâng. Thì để coi tình hình như thế nào chút xíu nữa rồi.
Dạ vâng. Gọi lại nói cho rõ rõ lại. Dạ.
Cảm ơn chú. Xin chào biển giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello. Hello. Dạ, xin chào anh.
Dạ, biết quý danh luôn.
Chào em Tony.
Tony.
Dạ. Em thấy là để cho mọi người mà có cái chuẩn bị cho những cái trường hợp mà mình không có biết là nó chừng nào nó xảy ra đối với mình á, thì em nghĩ là nên chuẩn bị một cái list, có nghĩa là lúc mà mình bị tai nạn xong đó thì mình nên làm cái gì.
Wow. Ha. Cái này là
mình nên
trước,
nói cái gì và mình nên không nói cái gì, mình chuẩn bị sẵn cái list đó, chung với lại cái bảo hiểm của mình á, thì có nghĩa là mình mở cái list đó ra trong cái bóp của mình là mình thấy là mình nên không nói cái gì, nên làm cái gì, để cho chứ lúc đó mình bị rối loạn á thì mình cần phải dựa theo cái danh sách đó mà mình nên và mình làm.
Cái này xỉu rồi, cái này là xỉu rồi, nhưng
dạ.
Mà nó lúc
còn
tỉnh
cái mà đề nghị mà mua cái máy mà quay phim giống như anh nói đó rất là tốt, tại vì bản thân Tony cũng đã mua cái máy đó rồi, và cái máy đó mình mua mình cũng phải cẩn thận là nó có nhiều loại khác nhau, nên cẩn thận là mình mua bây giờ cái máy HD nó rất là rẻ.
Dạ.
Khoảng chừng 500 đồng, 600 đồng là mua được một cái HD rồi, không có cần mua cái loại mà quá rẻ, thì lúc mình thâu nó chẳng có, nó không có giúp, mà nó nhiều khi nó không có,
mờ quá phải không anh?
Mất công lắm, thâu nó không có rõ ràng và chẳng có giúp gì được hết. Mua cái HD mà khoảng 50-60, đề máy là nó tự động nó thâu, mình tắt máy là tự động nó tắt.
Dạ,
cái mua cái thẻ khoảng chừng 16GB. Hay là 32GB thâu được cả gần cả tháng nó mới hết.
Dạ vâng.
Đó thì để cái máy đó ở trong xe thâu cho những người nào mà biết sinh ngữ ít hay là kém thì rất là hữu ích.
Dạ
để
vâng.
Mà có chuyện gì á, nhiều khi người ta lầm lỗi mà gốc cuộc mình lại bị mang quạ hay là bị đổ thừa đó thì nó không có được công bằng lắm.
Dạ vâng.
Thì mọi đa người số, nên làm như vậy.
Đa số là người Việt Nam mình bị ăn hiếp nhiều hơn thưa anh.
Mà đúng anh, đúng thấy nói... thấy Tony thấy mấy người Việt Nam mình rất là tội nghiệp, và người ra bị ăn hiếp mình mà mình không có cái ngôn ngữ đấy, mình không có thể trả lại và mình lại bị người ta lợi dụng rồi làm cho mình bị lên tiền bảo hiểm rồi bị ra tòa rồi bị lung tung đủ thứ chuyện hết, chẳng
chứ...
những gắn cái máy camera ở trong xe mà còn gắn ở nhà mình nữa, gắn ở trước nhà mình luôn.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Tony rất là nhiều. Bây giờ tôi hỏi câu cuối là anh mua cái máy đó ở Best Buy hay online?
Mua ở, đừng có mua cái loại, thật ra nó có rất là nhiều loại. Mình mua ở eBay á, thì có những cái nó ở bên Trung Quốc, nó ship qua thì rất là lâu. Và cái có nhiều khi cái chất lượng nó không tốt rồi mình phải gửi trở lại tốn tiền nữa. Nên mua cái loại mà của những cái trang mạng như Amazon. Amazon nó thì kiếm những cái loại, những cái người mà bán mà ở Mỹ nè.
Dạ vâng.
Thì cái tiền cũng không có cao hơn bao nhiêu, và nhiều khi mua Amazon đó thì mình phải lựa cái người nào mà bán mà không phải Amazon thì không phải bị trả thuế ở Texas.
Dạ vâng.
Và cái tiền shipping nhiều khi nó free luôn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tony rất là nhiều. Xin chào anh. Dạ.
Dạ bye bye.
Trở lại với anh Đẳng và thưa anh.
Anh Tony nói thì cái chương trình đó mình đã nói bao nhiêu lần mà tôi thấy ít cơn ở Việt Nam mình làm lắm, thì anh Tony bữa nay cho mình biết thêm cái website đó.
Dạ vâng.
Thì tôi khuyên tất cả quý vị nào mà nếu tiếng Anh giỏi hay dở gì cũng vậy nữa, giống như cái trường hợp cái anh kia nó bị bất tỉnh vậy đó, thì cái quan trọng nhất người nào nói tiếng Anh dở cái đó giúp đỡ rất là nhiều. Tại bữa trước có một cái vụ mà cái thằng kia đụng sao đít trong lúc đứng chờ đèn đỏ thì vừa tắt.
Dạ.
Thì nó lại ra ngoài tòa tới vì nói cảnh sát là cái cô này bỗng dưng là kéo cái cần đi trở lui lại, hình như là cổ lạc đường hay sao, cổ đụng cái đầu tao vậy, phán thấy không?
Dạ vâng.
Rồi cảnh sát nó ghi vậy ra ngoài kia ú bao ớ không tìm mới luật sư, cuối cùng phải thua. Do đó cái dash cam rất là hay vậy phán.
Dạ.
Tôi khuyên quý vị nên mua, anh Tony đã mua rồi thì quý vị thấy ảnh cũng đã nói rất có lợi cho ảnh, thì quý vị nên làm đi, nếu quý vị biết tiếng Anh hơi yếu chút xíu. Ok.
Vâng, thưa anh, mình cũng hết giờ rồi, anh có thể gửi lời chào
rồi.
Khán giả.
Hôm nay trời thiệt là đẹp, thì chương trình cảm ơn tất cả quý vị tham gia rất là đông đảo. Hy vọng rằng những ý kiến của tất cả quý vị đồng bào, cũng như ý kiến của tôi, cũng như Việt Tấn, giúp đỡ quý vị để có được một kinh nghiệm nho nhỏ, nếu có gặp phải thì để biết cách làm sao đối xử. Việt Tấn, xin chào Việt Tấn, chúc Việt Tấn một ngày vui vẻ, và chúc tất cả quý vị Đài Sài Gòn được một ngày rất là thoải mái, vui vẻ của không khí Đà Lạt.
Dạ vâng, xin kính chào anh và chúc sức khỏe đến anh. Hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý khách.